Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas, Texas với chị Thu Nga và Quang Hưng và tại Houston với Huy Cường. Một lần nữa từ Houston, tiến sĩ Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng và chị Thu Nga ở Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và xin được trở lại với anh Huy Cường và Quang Hưng. Trong khi thời tiết ở ngoài kia rõ ràng rằng là có dịu dàng hơn một đôi chút. Hy vọng rằng sau tuần này thì chúng ta sẽ thấy mùa thu lấp ló đâu đó, nhưng mà chắc chắn Quang Hưng sẽ nói thôi chị ơi đừng có mơ mộng nữa, đúng không Quang Hưng?
Mới có tháng 8 mà đã nói mùa thu rồi anh Huy Cường ơi, có vậy có sớm không thưa anh?
Quá sớm, mùa thu sẽ tới năm nay và hơi trễ đó, chắc cũng phải đến qua tháng 10. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì thời tiết đã bắt đầu dịu lại nhờ những cơn mưa, và ngày mai, ngày mốt cũng như là kéo dài sớm thứ hai thì nhiệt độ không còn thấy ba số nữa, mà bắt đầu chỉ có số 9 và những con số nhỏ nhỏ đằng sau thôi. Và đến Chủ nhật thì có thể mưa nhiều và tại Houston lên tới 40%, qua thứ hai là 50% nữa. Thưa chị Thu Nga, Dallas thì sao ạ?
Dạ vâng, Dallas thì vẫn coi như là dịu dàng hơn so với 105, 106. Tại vì khi mà nó nóng quá rồi, chúng ta thấy 99 độ với 100 độ thì cảm thấy là cũng mát, nhưng mà thật tình ra thì thưa quý vị, nóng lắm. Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục đi ra ngoài đường thì chúng ta phải nghĩa là làm sao mà bảo vệ cái thân thể của mình, và nếu mà không có làm việc gì cần thiết thì không có nên ra ngoài vào cái lúc mà trời nóng cao độ nhất là vào khoảng là 1-2 giờ trưa. Vâng, và ngày hôm nay thì những bản tin nóng vẫn tiếp tục sẽ gửi đến với quý vị là lửa tiếp tục cháy ở Thiên Tân, rồi Thủ tướng Nhật ngỏ lời đau buồn về Thế chiến thứ hai, mà cuối tuần này cũng có nhiều nơi sẽ tổ chức về kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt, cũng như là về việc ông Obama bị chỉ trích về cái giải quyết với vấn đề với lại Iran. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta quay trở lại cái hiện trường cái vụ nổ lớn ở Thiên Tân, có hai cái vụ rồi. Và Trung Cộng cũng đã cử một đội chuyên gia hóa học của quân đội đến Thiên Tân sau hai vụ nổ khiến cho ít nhất là 50 người bị thiệt mạng. Và vụ nổ vào đêm 12 tháng 8 đã phá hủy các tòa nhà container và hàng ngàn chiếc xe hơi mới ở đây, và hiện vẫn chưa có rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tuy nhiên sáng hôm nay có một bản tin nói rằng mặc dù là nhà cầm quyền Trung Cộng chưa có tuyên bố rõ, nhưng mà theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã thì cái nhà kho của công ty tiếp vận quốc tế Thụy Hải có thể là chứa nhiều cái loại hóa chất nguy hiểm và độc hại như là nitrat, ammoni, kali nitrat và canxi carbua. Trong đó thì các chuyên gia hóa học cho biết là canxi carbua là chất đèn có thể là phản ứng với nước để tạo ra cái chất acetylene, là một loại khí dễ phát nổ. Và người ta cho hay là nhân viên cứu hỏa biết có canxi carbua ở bên trong nhưng mà không biết chúng đã phát nổ hay chưa. Và mặt khác họ không thể nắm chính xác là canxi carbua này được chứa ở đâu ở bên trong cái kho rộng lớn. Vì vậy cho nên người ta cho rằng khi mà xịt nước vào đây thì làm cho cái việc này nó tồi tệ hơn. Và chuyên gia hóa chất là David Legrette đến từ tiểu bang California của Mỹ phân tích rằng cái khí mà acetylene này phát nổ có thể là kích thích thêm cái chất nitrate ammoni nổ theo. Và hai vụ nổ đêm 12 tháng 8 cách nhau 30 giây và sau cái vụ lớn hơn nhiều so với vụ trước. Và theo ông này thì sự có mặt của nitrate ammoni là giải thích cho cái mức độ tàn phá khủng khiếp mà vụ nổ đã gây ra.
Vâng, cái vụ này đó thì người ta nghĩ cũng giống như là cái chính quyền của Bắc Kinh và chính quyền Cộng sản Việt Nam á, là hai nước Cộng sản thường thường là che giấu những cái thông tin. Chẳng hạn như là cái vụ Nhật báo ở bên Bắc Kinh, lúc bắt đầu là họ có nói cái vụ mà xảy ra hỏa hoạn là có khoảng chừng 700 tấn cái chất hóa chất chết người dưới cái dạng muối đã lan ra xung quanh cái môi trường ở xung quanh này. Nhưng mà sau đó thì tin này đó đã được gỡ xuống, cho nên là dân chúng họ nghi ngờ là chính quyền đã che giấu những cái thông tin trên. Ở bên Trung Quốc thường xảy ra những cái vụ bất cẩn như vậy, và cũng là cái nguyên nhân mà người ta thường thấy gây ra tai nạn về công nghiệp tương tự như là cái vụ Thiên Tân. Cái vụ Thiên Tân sáng ngày hôm nay người ta thấy vẫn còn khói bay ở trong cái khu vực này, và cái số lượng người bị thương tích có lẽ còn cao hơn nhiều so với lại cái con số 700 do nhà cầm quyền phía bên Trung Cộng đưa ra. Trở lại về cái tình hình ở bên Cuba thì ngày hôm nay chính là cái ngày mà Hoa Kỳ sẽ giương cờ của nước Mỹ ngay tại cái đại sứ quán của Hoa Kỳ ở bên Cuba. Và nhân cái dịp này thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông John Kerry cho biết là ông sẽ tiếp kiến với lại một số các nhà đối lập với lại chính quyền của ông Castro nhân cái chuyến đi lịch sử này. Bởi vì từ những năm 1945 đây là lần đầu tiên có một cái chuyến đi thăm Cuba bởi một Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ sẽ tiếp kiến với lại một số những cái nhà ly khai Cuba, nhưng mà không có phải là ở ngay đại sứ quán, mà là ngay tại cái tư dinh dành cho vị đại sứ quán Mỹ ở bên ngay thủ đô của Cuba. Và một số các nhà đối lập Cuba đã không có được mời đến sứ quán. Lẽ đương nhiên, ông Ngoại trưởng ông đưa ra nói rằng là cái buổi lễ này dành riêng cho hai chính quyền của hai nước thôi và không có đủ chỗ. Cái lời nói này đó thì trong ngày hôm qua là một số người, cũng khoảng chừng hơn 100 người cũng đối lập với lại chính quyền của Cuba hiện nay, họ cũng tỏ ra bất bình, cho nên là họ mang cái mặt nạ giống như là Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà sau đó, đó thì bị chính quyền của Cuba bắt giữ, và sau đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối về cái việc này. Cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng coi như là lần đầu tiên này rất là lâu rồi, kể từ những 54 năm khi mà cái liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Cuba và Mỹ đã kết thúc vào 54 năm trước đây đó, anh Huy Cường.
Vâng, và đặc biệt trong cái buổi lễ thượng kỳ Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay thì tháp tùng cùng với ông John Kerry thì có một số các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là ba cựu quân nhân thuộc lục chiến trước đây cũng đã là những người đã hạ cái lá cờ vào năm 1961. Tuy nhiên về việc bình thường hóa ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ vẫn còn gặp rất là nhiều những sự trục trặc. Phía bên Cuba thì muốn Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt những việc phong tỏa về kinh tế và trả lại căn cứ Guantanamo Bay lại cho Cuba, cũng như là nâng tất cả các chương trình truyền thanh cũng như là truyền hình chống lại chính phủ Cuba. Trong khi đó Hoa Kỳ thì đòi hỏi Cuba phải thực thi các chính sách về nhân quyền và thả tự do cho tất cả những người tù nhân chính trị, và đồng thời những bất động sản thuộc về người Hoa Kỳ trước đây phải trả lại cho những người Hoa Kỳ. Sau khi Fidel Castro nắm quyền thì đã tịch thu hết tất cả những bất động sản này, và đó là những điều cần phải giải quyết trước khi mà bình thường hóa ngoại giao có thể diễn ra. Trở lại với bản tin ở bên Nhật thì ngày hôm nay Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đọc bài diễn văn để kỷ niệm 70 năm chấm dứt chiến tranh thứ hai, nhưng mà ông ta không có đưa ra chính những lời xin lỗi, mà ông ta chỉ nhắc lại những cái lời xin lỗi này đã được đưa ra từ những vị thủ tướng trước đây, tức là ông Tomichi Murayama vào năm 1995 đã đưa ra lời xin lỗi rồi, và ông Abe chỉ nhắc lại thôi. Nhưng mà ông ta hoàn toàn không nói gì nhiều đến những cái câu mà mọi người trông đợi, tức là Nhật Bản đã thi hành một chính sách thuộc địa cũng như là một chính sách xâm lược đã gây thiệt hại và chết chóc rất là nhiều cho các quốc gia như là bên Trung Cộng, bên Bắc Hàn cũng như là bên Nam Hàn. Và một điều mà Nam Hàn muốn ông nhắc tới đó là những người đàn bà Nam Hàn lúc đó đã bị bắt buộc để đi làm mãi dâm phục vụ cho những người lính viễn chinh Nhật thì hoàn toàn ông ta không có nói tới. Ông ta chỉ nói xa vời rằng những công trạng của những người đàn bà đằng sau những cái cuộc giao tranh ở hậu phương để mà tiếp vận cho những lực lượng chiến đấu thì đó là những công cần phải đáng ghi mà thôi. Và chắc chắn là Trung Cộng và phía bên Nam Hàn cũng sẽ nghiên cứu rất kỹ cái bài diễn văn ngày hôm nay. Về phía bên Nhật thì một số các phe bảo thủ họ không có muốn ông nhắc lại những điều này nữa, cho rằng đây là những điều làm cho nước Nhật là rất là xấu hổ và cũng nên bỏ qua, không nên nhắc lại bởi vì đã nhắc lại quá nhiều lần rồi, thưa chị Thu Nga.
À, dạ vâng, và ông đang phải một mặt tránh là chọc giận Trung Cộng và Nam Hàn và đồng minh quan trọng trong khu vực của Nhật Bản, một mặt thì vẫn phải đáp ứng với chủ nghĩa dân tộc trong nước. Và ông Abe này cũng ông chỉ có bày tỏ cái sự đau buồn vô hạn về hành động Nhật Bản trong cái thời gian mà chiến tranh thế chiến thứ hai thôi. Và ngày hôm nay trên báo thì cũng có những cái bài viết về những cái ký ức của những người cựu chiến binh của đại chiến thế giới thứ hai. Và cũng như là cuối tuần này thì ở tại khuôn viên của nhà Quảng Mo thì cũng có một cái buổi lễ để kỷ niệm đệ nhị thế chiến chấm dứt. Và đúng như vậy thì cái việc mà có rất là nhiều người bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, đó là những số phận của phụ nữ mà bị bắt làm nô lệ tình dục trong thế chiến thứ hai đó. Đã có khoảng là 200.000 người phụ nữ tới từ Trung Cộng, tới từ Nam Hàn đã bị lính Nhật bắt làm nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ hai, và họ vẫn đang phải chịu những cái tổn thương về vật chất và tinh thần. Và quay về cái phía mà người Mỹ thì về cái vụ mà Iran thì chúng ta cũng biết là vẫn còn cái đuôi mà cũng đã bàn tán rất là nhiều, đó là chỉ một trong ba người Mỹ tán đồng về cách thức mà về cái việc mà giải quyết của Tổng thống Obama về thỏa thuận quốc tế nhằm kiềm chế chương trình nguyên tử của Iran. Và đó là theo một cái cuộc khảo sát mới của Gallup, và cuộc khảo sát dư luận hỏi hơn 1.000 người trong những ngày qua, và hôm qua thì cho biết 55% không ủng hộ cái cách thức mà ông Obama đã làm đối với cái chính sách Iran, trong khi 33% ủng hộ. Và kết quả này tương tự như là kết quả của cuộc thăm dò dư luận tại Đại học Quinnipiac gần đây cho thấy là người dân Mỹ phản đối cái thỏa thuận với Iran do quốc tế làm trung gian để mà đưa cái việc này ra, thì thấy là tỷ lệ là 2-1. Và Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang nghỉ hè nhưng mà dự định sẽ bỏ phiếu vào tháng sau về cái việc mà có chấp thuận hay là bác bỏ thỏa ước ngăn Iran chế tạo vũ khí nguyên tử để đổi lấy cái việc mà dỡ bỏ những cái chế tài đã khiến cho nền kinh tế Iran bị khốn đốn bấy lâu nay.
Đúng như vậy, Quốc hội của Hoa Kỳ chắc chắn là họ sẽ bỏ phiếu không có tán đồng cái hiệp ước đối với lại Iran. Tuy nhiên thì Tổng thống Barack Obama có quyền phủ quyết về cái quyết định này của Quốc hội, và sau đó thì Quốc hội sẽ bỏ phiếu lại. Nhưng mà cần phải tới 2/3 lá phiếu của Quốc hội thì mới có thể lật đổ cái phủ quyết của chính của Tổng thống Barack Obama. Mà cái điều này người ta nghĩ thì khó có thể tìm đủ cái lá phiếu, bởi vì Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ khó có thể hợp tác về cái vấn đề này khi mà họ bỏ phiếu về một cái quyết định quan trọng như vậy. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng một trong những cái căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, và họ đã đưa máy bay để mà oanh kích một số những cái vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS ở bên Syria. Vào ngày hôm kia đó là cái phi vụ đầu tiên xuất phát từ phi trường Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Và trước khi cái điều này đã được phía bên Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để mà sử dụng những cái căn cứ của họ ngay trên đất của Thổ Nhĩ Kỳ, thì cái vấn đề này là Hoa Kỳ trước đây chỉ được phép sử dụng một số những cái căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để mà gửi máy bay không người lái mà thôi. Tuy nhiên thì khi mà trước đó thì máy bay của Liên quân quốc tế phải cất cánh ở mãi bên hàng không mẫu hạm hoặc là ở những cái quốc gia ở trong vùng Ả Rập mà thôi. Ngày hôm qua thì người ta thấy một số những cái loại chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã thực hiện những cái phi vụ đầu tiên từ cái căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ này. Và máy bay của Hoa Kỳ cũng đã ăn kích một số những cái toán quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Và trong những tổ chức nhà nước Hồi giáo này thì người ta được xem là một trong những cái tổ chức rất mạnh của những cái phe hiện nay đang có những cái xung đột tại Syria đó anh Huy Cường.
Và trở lại với vấn đề nô lệ tình dục thì ngày hôm nay một bản tin từ tờ New York Times và cũng được phỏng vấn ở trên hệ thống truyền hình CNN cho thấy rằng nhà nước Hồi giáo hay là gọi tắt là IS đã có một chính sách nô lệ tình dục. Tất cả những phụ nữ sống trong những khu vực họ kiểm soát thì đều được coi như là những vật thể để và phục vụ tình dục cho tất cả các chiến binh của IS. Những chiến binh của IS thì họ tin tưởng rằng họ có quyền hiếp dâm bất cứ một người phụ nữ nào mà họ muốn, và những tổ chức buôn người, buôn phụ nữ để làm nô lệ tình dục từ các quốc gia Trung Đông, nhất là từ phía Pakistan, đã đổ xô tới vùng này để mang những phụ nữ đến để phục vụ cho những chiến binh IS này và các tổ chức bảo vệ nhân phẩm cho phụ nữ của Liên Hợp Quốc cũng như là của các quốc gia khác thuộc khối Tây Phương đã lên tiếng rất là nhiều về vụ này, và họ đã đăng những cái bài báo rất dài trên tờ New York Times, và CNN cũng phỏng vấn một vị đại diện cho các tổ chức này, và họ cho biết là ngay cả chính những tay tổ các tổ chức buôn người để làm mại dâm cũng có đưa ra những hồ sơ để làm bằng cớ cho thấy rằng nhà nước Hồi giáo IS đã sử dụng chính sách này, thứ nhất là để thưởng công và coi như là để một hình thức tuyên truyền để kêu gọi những thanh niên Hồi giáo quá khích khác gia nhập vào IS để mà chiến đấu chống lại tất cả các thế giới tư bản Tây Phương cũng như là những quốc gia nào mà họ không có thích, nhất là những quốc gia trong ngay trong vùng này như là bên Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là ngay cả bên Iraq cũng vậy. Và đó cũng là một trong những vấn đề mà hiện nay các báo chí đưa ra để mà lên tiếng báo động về vấn đề này. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, ISIS vẫn là cái mối mà nguy hiểm và lo ngại cho thế giới, tại vì họ mà hay có cái việc mà bắt làm nô lệ tình dục, rồi bắt trẻ em ra ngoài chiến trường chiến đấu, rồi họ cũng vừa mới đánh bom một ngôi chợ ở Baghdad làm cho 67 người thiệt mạng, rồi Hoa Kỳ còn nghi là ISIS là sử dụng cái khí độc và hóa học ở Iraq nữa. Và đây là một cái nỗi mà lo sợ cho toàn thế giới. Và một viên chức Mỹ hôm qua cho biết là tin đăng trên tờ Wall Street Journal về cái khả năng mà nhà nước Hồi giáo ISIS sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, và Ngũ Giác Đài cùng ngày cũng thông báo là đang tìm kiếm những cái tin tức mà bổ túc về cái việc mà tố cáo này. Và quay sang cái tình hình ở Trung Cộng thì chúng ta cũng biết là cái việc mà cái tiền tệ bị mất giá, là bây giờ là vì cái tiền tệ mất giá cho nên là nhà giàu của Trung Cộng là đổ xô chuyển tiền ra nước ngoài, và họ đã bị cái cú sốc mà bị phá giá đó, và nhiều người Trung Cộng là cuống quýt là tìm cách là chuyển tiền ra khỏi nước này với lo sợ rằng cái đợt phá giá đồng nhân dân tệ trong vài ngày gần đây chỉ là cái bước khởi đầu trong cái sự lao dốc của cái đồng tiền này. Và vì vậy cho nên là theo công ty mà cố vấn Boston Group Consulting thì có khoảng 4 triệu gia đình ở Trung Cộng có tài sản cá nhân từ 1 triệu đô la trở lên. Và nhiều ngân hàng tư nhân nói rằng trước khi mà có cái vụ mà phá giá đồng nhân dân tệ thì tình hình rối loạn của thị trường chứng khoán từ tháng trước đã khiến cho nhiều gia đình ở Trung Cộng giàu có phải đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn. Và năm qua thì cũng có cái làn sóng mà chuyển tiền ra nước ngoài, một phần vì người Tàu kỳ vọng là Mỹ sẽ tăng cái lãi suất vào cuối năm. Và nếu như có thêm các đợt phá giá đồng nhân dân tệ thì họ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn lắm. Vì vậy cho nên đồng tiền phải ra đi từ nước Tàu.
Dạ vâng, trước đây đó thì người Tàu đó, người Trung Quốc đó, là họ rất là giàu, là bởi vì chính quyền của Trung Cộng là họ luôn luôn nâng cái giá của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la. Thành ra là khi mà bây giờ họ thả lỏng một chút xíu phá giá đồng nhân dân tệ thì như vậy là người dân coi như là bị mất trắng ít nhất là 1/3 cái tài sản của mình. Đây là cái điều mà một số các nhà làm luật của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích, nhưng mà đối với lại nội các của Tổng thống Barack Obama thì ông có vẻ hài lòng. Bởi vì cái việc mà để cho đồng đô la theo giá của thị trường thì nó tương đối đúng hơn, và đây cũng là cái nước tư bản. Thưa quý vị, trở về với Hoa Kỳ thì có một cái nhân vật mà chúng ta thấy đã từng ra tranh cử tổng thống, nhưng mà gần đây thì có những cái tin đồn cho biết là ông cựu phó tổng thống Al Gore có thể là sẽ ra ứng cử chức tổng thống của năm 2016 cho đảng Dân Chủ. Riêng bản thân của ông Gore thì ông này chưa có một cái quyết định dứt khoát nào hay là chính thức lên tiếng về cái việc này hay không, hoặc là ông có bác bỏ về những cái tin đồn đó. Và hiện nay thì cũng có cái tin là ông phó tổng thống Joe Biden ứng cử nữa, nhưng mà ông này lại vẫn không có nói điều gì cả. Cho tới ngày hôm nay thì người ta thấy không phải là bà Hillary Clinton đứng đầu đâu. Theo thăm dò cho thấy là ông Bernie Sanders đã dẫn trước bà Hillary Clinton ngay tại New Hampshire. Và người ta thấy đó là đây là lần đầu tiên bà Hillary Clinton đã bị người khác dẫn đầu. Ông Gore trước đây từng tranh cử năm 2000 và ông đã được thành công, được đảng Dân Chủ đề cử, nhưng mà cuối cùng đã thua cựu Tổng thống George W. Bush con trong cái cuộc tổng tuyển cử năm đó, đã anh Huy Cường.
Đúng như vậy, nhưng mà ông Gore trong những dạo sau này, kể từ khi ông thất bại trong cái việc tranh cử đó, thì ông đã bị chế giễu rất nhiều về việc ông luôn luôn ủng hộ cũng như là kêu gọi mọi người phải để ý tới việc thay đổi khí hậu toàn cầu và những lỗ hổng ở trên bầu khí quyển để cho chất ozone có thể lọt vào và gây ra hâm nóng toàn cầu. Và những cái điều này thì ít người tin và họ có thể chế giễu ông rất nhiều trong vụ này, bởi vì chính ông cũng đã từng lập ra một đài truyền hình tư nhân để mà nói về vấn đề này, và thực sự ra ông cũng rất là im hơi lặng tiếng kể từ khi ông ta rời khỏi chức vụ phó tổng thống. Và riêng về ông Biden thì cũng vậy, cũng không có thua gì, ông cũng bị chọc cười rất là nhiều bởi vì ông hay tuyên bố những cái câu vớ vẩn không có ra đâu vào với đâu cả, và đôi khi ông ta lại còn có vẻ hơi ngớ ngẩn giống như là một người đã bắt đầu bị bệnh lãng trí rồi. Thì chắc là hai nhân vật này sẽ không có kiếm được phiếu nhiều đâu. Nhưng mà trở lại với nhân vật đang ở trong mạch cung bây giờ là Tổng thống Barack Obama. Ngày hôm nay thì có một bản tin cho biết rằng những luật sư của một tù nhân ở tại nhà tù Guantanamo Bay, đây là một trong những chiến binh mà Hoa Kỳ đã bắt được kể từ khi tấn công vào Afghanistan trước đây 13 năm. Tù nhân này tên là Tariq Baghdad. Sau 8 năm tuyệt thực thì anh ta chỉ còn cân nặng 74 pound, tức là vào khoảng 33 kg rưỡi. Và luật sư của anh ta đã đưa đơn lên tận những tòa án ở Hoa Kỳ để yêu cầu phải thả tự do cho anh ta, chứ nếu không thì anh ta có thể không có sống lâu được bởi vì tiếp tục tuyệt thực như vậy. Các giới chức của Hoa Kỳ thì họ cho biết rằng họ rất là chú trọng tới sức khỏe của anh ta, sẽ không có chuyện anh ta qua đời trong tương lai đâu. Nhưng mà đối với Tổng thống Barack Obama thì đây là một trong những vấn đề nhức đầu đối với ông ta. Khi mà ông ta ra vận động ứng cử cách đây 7 năm thì ông đã hứa là sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo. Nhưng mà bây giờ vẫn còn khoảng hơn 50 tù nhân vẫn còn bị giam ở đó. Và nhất là tình trạng mới đưa ra của cái anh Odat này cho thấy rằng Tổng thống Barack Obama có thể dùng việc ký sắc lệnh về đóng cửa ở nhà tù này, nhưng mà ông ta không muốn làm. Và đây cũng là một trong những sự việc mà ông ta bị chỉ trích nhiều nhất, không có giữ được lời hứa trong cái vấn đề này. Nhà tù Guantanamo Bay vẫn còn đó và những tù nhân vẫn còn đó, thay vì phải đưa họ ra tòa xét xử hoặc là trả tự do cho họ, bởi vì cũng đã bị giam một thời gian quá dài rồi, tức là vào khoảng ít nhất là trên 13 năm, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và trước khi mà ông chấm dứt cái nhiệm kỳ đó, thì chúng ta cũng chưa biết là ông sẽ làm gì, có làm được hay không, và chúng ta chờ xem. Nhưng mà nói về cái ông Joe Biden á, thì ông chỉ cười trừ thôi, thì vì chắc là bị đảng trí, nhưng mà ông muốn khỏe mạnh á, thì nên theo lời khuyên của hai cái ông cụ mà 102 tuổi này, và hai ông cụ này đó chỉ cần thêm 3 năm nữa để mà phá vỡ kỷ lục trước đây của anh em người Mỹ khác và tuổi thọ tới 105. Và bí quyết của hai ông rất là giản dị, mỗi ngày đó thì chỉ uống một ly rượu vang, mỗi ngày một ly. Và bí quyết của họ đó, bí mật đó, đừng chạy theo phụ nữ. Anh Huy Cường và Quang Hưng nhớ như vậy thì sẽ sống 102 hoặc 105 tuổi. Nhớ nhắc ông Biden chỉ cần làm như vậy thôi, phải không anh Huy Cường?
Hai thứ đó đều tốn tiền hết. Một ngày đó mà uống một ly rượu vang, tiền đâu mà uống nổi cả đời được, thì tôi nghe với anh Huy Cường.
Nhưng mà đừng chạy theo phụ nữ. Quan trọng.
Uống rượu đi chạy theo phụ nữ là phải tốn tiền nhiều nữa.
Chạy theo phụ nữ thì mệt lắm, nhức đầu lắm, tôi uống rượu sướng hơn.
Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được. Dạ. À, xin được chia tay, kính chúc quý vị và quý anh có một tuần lễ trước mặt thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Vâng, chào anh Huy Cường, chị Thu Nga.